Kính thưa quý vị, sau khi đọc bài báo của bà Mary Rivas, chúng ta cũng có thể nên đọc hai bài báo khác với tựa đề The Sweet Poison of Contemporary Music, Why It Disharmonizes Your Energy and Natural Music and Where All Music Comes From, độc tố ngọt ngào của âm nhạc đương đại. Tại sao nó không hài hòa năng lượng và âm nhạc tự nhiên của bạn và tất cả âm nhạc đến từ đâu? Để bạn biết được sự khác biệt giữa âm nhạc nhân tạo, ví dụ nhạc đương đại, và âm nhạc tự nhiên, ông P.L. Chang. Còn ông Nikola Tesla thì nói, nếu bạn muốn tìm ra bí mật của vũ trụ, hãy suy nghĩ về năng lượng, tần số và rung động. Còn khoa học gia Albert Einstein thì nói rằng, những gì cho chúng ta gọi vật chất là năng lượng, thì tất cả rung động của nó đã bị hạ thấp xuống tới mức giác quan của chúng ta có thể cảm nhận được. Không có gì là vật chất cả. Ông Tesla đã nói thế, và Einstein đồng ý. Khoa học đã chứng minh điều đó. Đó là sự kiện thực tế đã được biết đến, rằng mọi thứ, bao gồm cả cơ thể của chính chúng ta, được tạo thành bởi rung động của năng lượng ở các tần số khác nhau. Điều đó đã được nói, có vẻ như hợp lý để tự hỏi, vậy tần số âm thanh có ảnh hưởng đến chúng ta hay không? Xem ra câu hỏi này đúng chỗ. Tần số ảnh hưởng đến tần số, giống như trộn thành phần này với thành phần kia, ảnh hưởng đến hương vị chung của thức ăn. Cách mà các tần số ảnh hưởng đến thế giới vật lý hữu hình đã được chứng minh thông qua nhiều thí nghiệm khác nhau, chẳng hạn như khoa học về nhịp điệu, semantics, và bộ nhớ của nước, Water Memory. Semantics minh họa rằng các tần số âm thanh khi di chuyển qua một môi trường trung gian như nước, không khí hoặc cát, chúng sẽ trực tiếp thay đổi độ rung của vật chất, tạo nên hình dạng khác nhau. Dưới đây là hình ảnh cho thấy các hạt điều chỉnh theo tần số khác nhau ra sao. Bạn có thể nhấp vào đây để xem video minh họa các mẫu tần số âm thanh. Bộ nhớ nước cũng minh họa cho thấy ngay cả ý định của chúng ta có thể làm thay đổi thế giới vật chất. Điều này đã được chứng minh bởi tiến sĩ Masaru Emoto, người thực hiện các nghiên cứu cho thấy cách mà những ý định đơn giản thông qua âm thanh, cảm xúc và ý nghĩ có thể tạo hình dạng tinh thể nước một cách đột ngột. Tất cả chúng ta đều có tần số rung động nào đó, và cơ thể chúng ta ước tính có khoảng 70% là nước. Với các thí nghiệm trên, quả là có lý khi cho rằng tần số âm nhạc cũng có thể thay đổi trạng thái rung động của chúng ta. Mỗi biểu hiện thông qua âm thanh, cảm xúc hay tư tưởng giữ một tần số cụ thể, ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh nó, giống như một giọt nước nhỏ có thể tạo ra hiệu ứng gợn sóng lăn tăn, tỏa ra lan rộng hơn trên bề mặt của một hồ nước lớn. Tần số âm nhạc. Với khái niệm này trong tâm trí, hãy để chúng lưu ý bạn về tần số âm nhạc mà chúng ta lắng nghe. Hầu hết các âm nhạc trên thế giới đã được điều chỉnh theo tần số A là 440 Hz kể từ khi Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế phát triển nó vào năm 1953. Tuy nhiên, khi xem xét bản chất rung động của vũ trụ, thì có thể tiêu chuẩn này không hòa hợp với sự cộng hưởng tự nhiên của thiên nhiên và có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến hành vi và ý thức của con người. Tần số âm thanh. Một số lý thuyết, mặc dù chưa được chứng minh, còn gợi ý rằng chế độ Đức Quốc xã đã ủng hộ việc áp dụng tiêu chuẩn này sau khi tiến hành nghiên cứu khoa học để xác định phạm vi tần số nào gây sợ hãi và tấn công nhất. Cho dù âm mưu đó có thực hay không, nghiên cứu thú vị này đã đem ra những lợi ích cho việc điều chỉnh âm nhạc để A là 432 Hz thay thế. Toán học của vũ trụ. 432 Hz được cho là có tính toán học phù hợp với các mô hình của vũ trụ. Người ta nói rằng 432 Hz rung động với vũ trụ và kết hợp các tính chất của ánh sáng, thời gian, không gian, vật chất, trọng lực và từ trường với sinh học, mã DNA và ý thức. Khi các nguyên tử và DNA của chúng ta bắt đầu hòa hợp với mô hình xoắn ốc của thiên nhiên, cảm thức hòa hợp của chúng ta với thiên nhiên được nhân bội lên. Số 432 cũng cũng được phản ánh theo tỷ lệ của mặt trời. Trái đất và mặt trăng cũng như sự ưu thế của các điểm phân cực, kim tự tháp Ai Cập, Stonehenge và Sri Yantra trong số nhiều địa điểm linh thiêng khác. Từ những quan sát của cá nhân tôi, một số pha trộn âm thanh hài hòa của A là 432 Hz, 12T5 dường như phù hợp với các mẫu tự nhiên cũng như sự cộng hưởng của các soliton. Soliton cần một phạm vi cụ thể để hình thành vào các lĩnh vực mật độ và khoảng từ vi mô đến vũ trụ vĩ mô. Soliton không chỉ được tìm thấy trong cơ học nước mà còn trong hơi thở âm thanh giữa các điện tử và proton. Đây là nhận xét của khoa học gia Brian Collins. Cộng hưởng quang phổ màu. Có một sự kiện thú vị khác đáng lưu ý là âm A bằng 432 Hz liên hệ đến quang phổ màu và hệ thống chakra, trong khi A bằng 444 Hz thì không. Quang phổ mặt trời và chìa khóa của vũ trụ. Tất cả các tần số trong quang phổ đều có liên quan trong các quãng 8 của thang âm, từ tia gamma đến cận âm. Những màu sắc và ghi chú này cũng liên quan đến chakra của chúng ta và các trung tâm năng lượng quan trọng khác. Nếu chúng ta hiểu rằng chakra được kết nối với 7 quang tuyến của quang phổ mặt trời, thì những nốt và tần số chúng ta sử dụng phải giống nhau. A 432 Hz cần được điều chỉnh lại để là phím đàn nền tảng của vũ trụ hay Cosmic Pitchfork, trái với tiêu chuẩn hiện đại là A 440 Hz. Điều chỉnh này đặt nốt đô thăng ở tần số 136.10 Hz. Om là nốt chính của sita trong nhạc cổ điển Ấn Độ và là âm vang những bài tụng niệm của các nhà sư Tây Tạng. Các vị nói với chúng ta, nó đến từ thiên nhiên. Sau đây chúng ta hãy cùng nhau khám phá ra sự khác biệt giữa A 440 Hz và A 432 Hz. Những người yêu âm nhạc và nhạc sĩ đã nhận thấy rằng âm nhạc được điều chỉnh ở A 432 Hz khi nghe không chỉ hay hơn và hài hòa hơn mà còn thấm vào tận con tim và xương tủy. Âm nhạc được điều chỉnh theo tần số A 440 Hz được cảm nhận như một trải nghiệm bên ngoài tai, không đem lại kết quả cho sự sung mãn tinh thần bên trong con người. Những người đam mê audiophiles cũng đã nói rằng âm nhạc A 432 Hz, tuy họ không quen sử dụng, nhưng có thể lấp đầy toàn bộ căn phòng, trong khi A 440 Hz trong nhạc hiện đại có thể được coi là nốt chuẩn để chỉnh dây đàn. Người xưa đã điều chỉnh các nhạc cụ của họ ở tần số A 432 Hz thay vì 440 Hz. Điều chỉnh nhạc cụ ở 432 Hz tạo ra âm thanh thư giãn, trong khi 440 Hz tạo ra âm thanh nghe ít nhiều căng thẳng, vì 440 Hz ra khỏi giai điệu của vũ trụ. 432 Hz trái lại là ở trong giai điệu của vũ trụ. Sự khác biệt âm thanh tổng thể trong dàn nhạc có thể thấy rõ ràng. Bản hòa tấu 432 nghe có vẻ ấm hơn, rõ ràng hơn và nghe được nhiều hơn. Nhưng bản 440 cảm thấy chặt chẽ hơn với năng lượng mạnh mẽ hơn, gây hấn và căng thẳng. Sau đây là vài bổ sung cho bài thứ nhất tìm hiểu tần số âm thanh. Sóng não beta 14 Hz tới 40 Hz. Khi chúng ta nhận thức, tỉnh táo, tích cực và tham gia vào hoạt động của tâm trí, lúc đó chúng ta đang ở trong trạng thái beta có liên quan đến bán cầu não bên trái. Khi hoạt động của sóng beta trở nên quá mạnh, hai bán cầu não ít đồng bộ hơn nên chúng ta bị căng thẳng và lo lắng. Đa số người trưởng thành hoạt động ở sóng beta. Các sóng beta có liên quan tới việc đáp ứng với chuyến bay, chiến đấu, gia tăng sự tập trung và tỉnh táo, giúp cho lý luận, suy xét tốt hơn, cảm giác lo lắng, cảm giác căng thẳng, suy nghĩ quá độ, mất ngủ. Sóng não alpha 7,5 Hz tới 14 Hz. Trạng thái alpha được tạo ra khi chúng ta mơ mộng ban ngày, đọc sách, ngồi thiền, thư giãn sâu, nghe nhạc, chìm mình vào bộ phim xem, lái xe tự động trên đường vắng mà không cần chú ý. chúng ta cũng trải nghiệm sóng não alpha khi khá bận rộn với công việc quen thuộc hàng ngày như tưới cây, tắm rửa, trang điểm, làm việc nhẹ trong nhà. Alpha được xem là cầu nối giữa tỉnh thức và vô thức. Trạng thái thôi miên là trạng thái alpha. Sóng não càng gần với 7,5 Hz thì trực giác càng mạnh. Nó cũng nâng cao trí tưởng tượng, hình dung, trí nhớ, học tập và tập trung. Các nghiên cứu cho thấy rằng các trạng thái alpha làm tăng đáng kể beta endorphin, norepinephrine và dopamine. Các hóa chất này giúp cho trí óc được minh mẫn, rất tốt cho việc học tập mới và truy cập thông tin đã học trước đây. Tác động tích cực này kéo dài nhiều giờ và ngay cả nhiều ngày. Các sóng alpha có liên quan tới giảm lo lắng, giảm căng thẳng và trầm cảm nhờ não sản xuất ra nhiều serotonin hơn, giảm đau mãn tính, giảm cao huyết áp, tăng cường sự hoàn toàn thành công trong lĩnh vực thể thao, sáng tạo, học tập, v.v., tăng năng lượng, giảm lo lắng và suy nghĩ quá mức. Sóng não theta 3,5 Hz tới 8 Hz. Sóng não theta đã được sử dụng trong chiêm niệm hay thiền định trong nhiều thế kỷ. Nghiên cứu đã chứng minh rằng mỗi ngày thiền định 30 phút trong sóng theta có thể gia tăng sức khỏe và hạnh phúc của con người một cách đáng kể. Nó có thể giúp con người vào trong cảm thức hòa mình hợp nhất với vũ trụ. Trong trạng thái này, con người có thể trải nghiệm những hình ảnh sinh động, nguồn cảm hứng tuyệt vời, sự sáng tạo sâu rộng và cái nhìn ngoại thường. Đây là tình trạng mà tiềm thức của chúng ta mở rộng ra cho việc lập trình lại các mô hình và thói quen cũ. Đó là một trạng thái thôi miên và thiền định. Ngay trước khi ngủ say và ngay sau khi thức giấc là trạng thái theta. Trong theta, hai bán cầu não được đồng bộ và chúng ta trải nghiệm toàn bộ chức năng của chúng. Sóng theta có liên quan tới việc gia tăng cảm giác an bình nội tâm và sự ổn định về cảm xúc, thư giãn sâu, gia tăng trí nhớ, tăng cường trực giác và cảm hứng, làm dịu tâm trí, nâng cao năng lực tâm linh và cảm giác kết nối thiêng liêng, tăng tốc chữa lành, cải thiện sức khỏe thể lý, giúp ngủ ngon hơn, tiết ra các hormone cần thiết liên quan đến sức khỏe và tuổi thọ, giảm sự mệt mỏi tinh thần, giảm lo lắng và căng thẳng. Sóng não delta 0,1 Hz và 3,5 Hz. Sóng não delta là sóng não chậm và lớn, tần số thấp và thâm nhập sâu giống như tiếng trống. Chúng được tạo ra trong chiêm niệm hay thiền định thẳm sâu và giấc ngủ không chiêm bao. Sóng delta có liên quan đến các chức năng vô thức như tim đập, tiêu hóa, v.v. Sự sản xuất sóng delta đầy đủ giúp chúng ta cảm thấy hồi phục hoàn toàn khi thức dậy sau giấc ngủ ngon. Trạng thái delta cũng giúp cơ thể tiết ra các hormone chống lão hóa, bao gồm melatonin và DHEA. Hormone tăng trưởng HGH là một hormone chống lão hóa khác tăng lên khi các sóng não delta xảy ra bên trong não do sự kích thích của tuyến yên. Delta là nơi thư giãn sâu nhất, lành bệnh tốt nhất, kết hiệp tâm linh sâu nhất và kết nối sâu nhất với vô thức. Nó được coi là cổng đi vào trí vô thức và cộng đồng vô thức góp phần cho sự hiểu biết phổ quát. Trong làn sóng lành mạnh, sóng não delta cũng có thể dẫn một người tiến đến trạng thái cảm thông, hiểu biết và bác ái đối với người khác. Sóng delta liên quan tới việc tiết ra hormone chống lão hóa, giảm cortisol, hormone gây stress liên quan đến bệnh tật, trải nghiệm hạnh phúc sâu xa trong thiền định, chữa lành thương tích thể lý, phục hồi và gia tăng năng lực cuộc sống, tăng cường hệ miễn dịch, kết nối sâu hơn với bản thân, trực giác bén nhạy, giải phóng hormone tăng trưởng của con người. HGH chịu trách nhiệm về tăng trưởng xương, cơ và cơ thể. Thư giãn cơ thể và trí tuệ sâu như trong giấc ngủ. Giúp trẻ trung ra, phục hồi lại sức khỏe của thể chất, của tâm thần, cảm xúc và tâm linh, và nâng cao phẩm chất của cuộc sống con người.